Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, thứ Năm, ngày 22 tháng 7 năm 2015. Để mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Linh Đăng tóm lược một số tin đáng chú ý.
Mỹ không kích tiêu diệt nhân vật cấp cao của Al-Qaeda, Bắc Triều Tiên chuẩn bị phóng phi đạn tầm xa, Hy Lạp sẽ bầu chọn thêm gói cải cách mới.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về cuộc hội thảo quốc tế ở Washington về vấn đề Biển Đông.
I'll put it very simple. Surveillance flights, good. Combat flights.
Và trong phần tin Việt Nam, thưa quý vị, chúng tôi sẽ có tin về việc cựu chủ tịch tập đoàn Petro Việt Nam bị bắt về tội lạm quyền. Xin mời quý vị chờ nghe. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới.
Một hoạt vụ lầu năm của Al-Qaeda đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích của Mỹ vào đầu tháng 7 gần thành phố Samada của Syria, ngũ giác đài cho biết. Muhsin Al-Fadhi thiệt mạng vào ngày 8 tháng 7 khi đang đi trên xe. Al-Fadhi là thủ lĩnh của một mạng lưới những hoạt vụ Al-Qaeda gọi là nhóm Khorasan, những kẻ đang lập mưu thực hiện những vụ tấn công bên ngoài nhắm vào Mỹ và các đồng minh của chúng ta. Phát ngôn viên của ngũ giác đài Jeff Davis cho biết trong một thông cáo hôm thứ Ba. Ông Davis nói thêm rằng Al-Fadhi là nhân vật điều hành Al-Qaeda cấp cao, nằm trong số ít những thủ lĩnh Al-Qaeda được tin tưởng và được thông báo trước về những vụ tấn công ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngũ giác đài cho biết Al-Fadhi cũng có dính líu đến những vụ tấn công khủng bố diễn ra vào tháng 10 năm 2002, bao gồm vụ tấn công nhắm vào thủy quân lục chiến Mỹ trên đảo Falaka ở Kuwait và trên tàu MV Limburg của Pháp. Cái chết của hắn ta sẽ làm suy yếu và gián đoạn những hoạt động bên ngoài đang tiếp diễn của Al-Qaeda chống lại Mỹ cùng các đồng minh và đối tác của chúng ta, ông Davis đã nói như vậy.
Thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ông Ashton Carter ngày hôm nay đến thăm Ả Rập Xê Út trong khuôn khổ của chuyến công du khu vực nhằm thuyết phục các nước đồng minh còn hoài nghi về những lợi ích của thỏa thuận hạt nhân Iran. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Richard Green của đài VOA.
Bộ trưởng Carter theo lịch trình sẽ họp với Quốc vương Salman và Bộ trưởng Quốc phòng của Ả Rập Xê Út trong ngày hôm nay trước khi quay lại Jordan để họp với giới lãnh đạo quân sự của vương quốc này. Hôm qua, người đứng đầu ngũ giác đài đã gặp gỡ các binh sĩ liên minh ở miền Bắc Jordan tại một căn cứ không quân được dùng làm nơi phát động các vụ không kích nhắm vào những mục tiêu ở Syria. Ông phát biểu như sau với các binh sĩ tại căn cứ này.
We will win. And we don't know how long it'll take.
Chúng ta sẽ thắng. Chúng tôi không biết phải mất bao lâu, nhưng chúng tôi biết phải làm thế nào. Và chúng tôi biết những gì các bạn đang làm ở đây là một phần hết sức quan trọng của chiến dịch đó.
Ông Carter đến Jordan từ Israel, nơi ông đã hội kiến với Thủ tướng Benjamin Netanyahu để tái khẳng định sự hỗ trợ an ninh của Mỹ tiếp theo sau thỏa thuận hạt nhân với Iran. Ông Netanyahu đã nghênh đón vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ với một gương mặt buồn rầu, nghiêm nghị trước khi tham dự cuộc thảo luận kéo dài gần 2 giờ đồng hồ tại văn phòng của ông ở Jerusalem. Bộ trưởng Carter cho biết như sau về cuộc họp này.
And the Prime Minister made it quite clear that he disagreed with us.
Chúng tôi không đồng ý với nhau về mọi vấn đề mà ông Thủ tướng đã nói rất rõ là không đồng ý với chúng tôi về thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhưng bạn bè có thể không đồng ý với nhau. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Israel và các đối tác khác trong khu vực này để chống lại những mối nguy hiểm phát xuất từ Iran, trong lúc chúng tôi cũng làm như vậy đối với nhóm nhà nước Hồi giáo.
Ông Carter là quan chức cấp bộ trưởng đầu tiên của Mỹ đến thăm Israel kể từ khi Iran hồi tuần trước đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của họ để đổi lấy một sự tháo dỡ từng phần các biện pháp chế tài kinh tế nhắm vào họ. Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Israel đã bị căng thẳng vì thỏa thuận này. Ông Netanyahu nói rằng thỏa thuận vừa đạt được là một thỏa thuận cực kỳ xấu và hứa sẽ tiếp tục tranh đấu để chống lại thỏa thuận này thông qua các đồng minh của Israel tại Quốc hội Mỹ.
Thưa quý thính giả, một cuộc hội thảo quốc tế về vụ tranh chấp ở Biển Đông đã được Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế ở Washington tổ chức hôm thứ Ba. Xin mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết.
Mỹ đang đùa với lửa ở Biển Đông. Trung Quốc hôm qua 21 tháng 7 đã phản ứng đầy tức tối trước tuyên bố có mặt trên chuyến bay trinh sát Biển Đông của Đô đốc Scott Swift và nói rằng hành động đó làm tổn hại nghiêm trọng tới lòng tin giữa hai nước cũng như quyền lợi an ninh của Bắc Kinh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng bày tỏ hy vọng rằng Washington sẽ tuân thủ cam kết không đứng về phía nào trong tranh chấp Biển Đông và rằng Mỹ cần phải hành động thêm nữa để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Tân Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã tham gia chuyến bay kéo dài 7 giờ đồng hồ trên một chiếc phi cơ trinh sát thế hệ mới của Mỹ là P-8 hồi cuối tuần trước. Tuyên bố của Đô đốc Scott đã nhận được sự hoan nghênh của đồng minh Philippines, quốc gia cũng có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, nhưng một số nhà quan sát nhận định rằng Mỹ đang đùa với lửa khi thực hiện những chuyến bay trinh sát như thế. Tuy nhiên, ông Renato de Castro, giáo sư về quan hệ quốc tế tại Đại học De La Salle ở Philippines, lại không nghĩ như vậy. Ông nói với VOA Việt ngữ.
This is just a reaction to China. If China that's basically ignited
Hoa Kỳ chỉ phản ứng lại trước các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Chính Trung Quốc là nước châm lửa trước, cho nên Mỹ phải can thiệp.
Ông De Castro là một trong số nhiều diễn giả uy tín tham gia hội nghị về Biển Đông thường niên tại Trung tâm Nghiên cứu, Chiến lược và Quốc tế ở thủ đô Washington hôm qua, 21 tháng 7. Cũng giống như ông De Castro, bà Nguyễn Đài Trang, giảng viên về quản trị kinh doanh và phát triển quốc tế tại Centennial College ở Toronto cho rằng các chuyến bay trinh sát của Mỹ là phản ứng trước hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông. Nữ tiến sĩ từng có nhiều năm nghiên cứu về Biển Đông, nói với VOA Việt ngữ.
Theo tôi, cái chuyến bay này tuy là có thể gây ra, như Trung Quốc nói, có thể gây ra các cái tai nạn ở trên biển cũng như là trên không, nhưng mà cả hai bên, Trung Quốc và Mỹ, đều rất cố gắng để giảm cái sự căng thẳng ở Biển Đông. Cho nên cái việc mà thật sự có xảy ra các tai nạn này hay không thì theo tôi là cái khả năng cũng thấp. Như ngày hôm nay trong buổi nói chuyện của ngài Congressman, chúng ta có nghe là vấn đề chiến lược rất quan trọng. Cho nên cả hai bên đều sẽ suy nghĩ về vấn đề chiến lược. Theo các nhà quân sự, các tướng ngày xưa cũng có nói là trận đánh quân sự là trận đánh sau. Trận đánh đầu tiên phải là trận chính trị.
Vấn đề Biển Đông nóng lên những tháng vừa qua vì hành động lấp biển và xây đảo nhân tạo của Trung Quốc. Hồi tháng 5, báo chí dẫn lời quan chức Mỹ cho biết rằng Trung Quốc đã đặt các hệ thống vũ khí trên một đảo nhân tạo mà Bắc Kinh xây dựng ở Biển Đông, gây quan ngại về việc Bắc Kinh sẽ sử dụng các dự án lấp biển để phục vụ cho mục đích quân sự. Tờ Hoàn Cầu Thời báo, một ấn phẩm của tờ Nhân dân Nhật báo thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, khi ấy đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa Washington và Bắc Kinh là điều không thể tránh khỏi nếu Hoa Kỳ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc ngừng các dự án xây dựng đảo nhân tạo trên Biển Đông. Trả lời câu hỏi rằng việc Mỹ cho một tư lệnh tham gia chuyến bay trinh sát có phải để nhằm giảm bớt căng thẳng ở Biển Đông hay không, ông Daniel Russell, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, cho rằng nó cho thấy tầm quan trọng của việc Hoa Kỳ luôn luôn duy trì nguyên tắc minh bạch. Ông nói thêm.
I'll put it very simply. Surveillance flights, good. Combat flights, bad.
Tôi xin nói một cách đơn giản như thế này. Các chuyến bay trinh sát là điều tốt, và các chuyến bay chiến đấu thì ngược lại. Tính minh bạch là một trong những liều thuốc tốt nhất đối với chúng ta để xem và hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là điều quan trọng đối với tất cả chúng ta. Chúng tôi khuyến khích và thực sự là chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi quan sát và thu thập được. Việc minh bạch như thế có ích cho một khu vực cởi mở và hòa bình. Sự hiện diện của hạm đội 7 và quân đội Mỹ tại Tây Thái Bình Dương chính là để duy trì hòa bình. Đó là mục tiêu của chúng tôi và đó cũng là trách nhiệm của Đô đốc Swift.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lại phản đối các chuyến bay trinh sát thường xuyên và có quy mô lớn của Mỹ, đồng thời nói rằng các hành động đó có thể dễ gây ra tai nạn. Ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biển Nam Trung Hoa của Trung Quốc, nói Bắc Kinh có thể thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông nếu cảm thấy an ninh bị đe dọa. Ông nhận định tiếp với VOA Việt ngữ.
Intelligence gathering activities conducted by United States in
Các chuyến bay trinh sát và thu thập tình báo của Hoa Kỳ ở Biển Nam Trung Hoa là một thách thức lớn đối với Trung Quốc. Việc làm của Mỹ hay đồng minh của nước này đe dọa tới an ninh quốc gia của Bắc Kinh. Việc làm đó có thể khiến Bắc Kinh phải tuyên bố vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển này. Đó chính là yếu tố duy nhất có khả năng đẩy Trung Quốc phải làm chuyện đó.
Trung Quốc năm ngoái đã đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông có tranh chấp với Nhật Bản, gây quan ngại cho các nước tranh chấp với Bắc Kinh ở Biển Đông. Tuyên bố nhận chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc là giọt nước làm tràn ly, buộc Philippines phải đưa Bắc Kinh ra tòa trọng tài quốc tế. Khi được hỏi liệu Việt Nam có theo chân Manila hay không, giáo sư Renato De Castro bày tỏ nghi ngờ.
I don't think Vietnam would ever do that. Vietnam is also very
Việt Nam và Philippines đã liên kết với nhau để cùng đối phó với sự lấn lướt của Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, tôi không nghĩ là Hà Nội sẽ theo chân Manila để đưa Bắc Kinh ra kiện tại Tòa án Trọng tài Quốc tế. Việt Nam khá là thận trọng bởi vì họ có mối quan hệ rất gần gũi với Trung Quốc. Hà Nội vẫn coi trọng bang giao với Bắc Kinh bởi vì sợi dây ràng buộc giữa đảng Cộng sản của hai nước. Việt Nam biết giới hạn của mình nằm ở đâu.
Trung Quốc tuần trước kêu gọi Philippines đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh thay vì tiếp tục nỗ lực giải quyết tranh chấp Biển Đông trước Tòa án Quốc tế. Tòa hoạt động theo Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển đặt thời hạn là ngày 17 tháng 8 để Bắc Kinh trình bày lý lẽ của mình. Tuy nhiên, chính quyền đất nước đông dân nhất thế giới nói rằng tòa này không có thẩm quyền và từ chối tham gia giải quyết vụ việc mà Philippines đệ đơn kiện.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày một số tin có liên quan tới Việt Nam.
Cựu chủ tịch tập đoàn dầu khí Petro Việt Nam bị khởi tố. Ông Nguyễn Xuân Sơn, nguyên chủ tịch hội đồng thành viên của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, bị bắt vào chiều tối hôm qua 21 tháng 7, hai ngày sau khi bị Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng cách chức. Báo chí Việt Nam trích dẫn nguồn tin từ Bộ Công an cho biết là ông Sơn bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Theo các nguồn tin này, thì quyết định bắt và khởi tố ông Sơn đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn. Hãng tin AFP hôm nay trích nguồn tin từ Cảnh sát Kinh tế Việt Nam tường thuật rằng ông Nguyễn Xuân Sơn bị cáo buộc về những sai phạm trong đầu tư làm cho Petro Việt Nam lỗ 38 triệu đô la. Theo tin của Reuters, bộ phận sản xuất và phân phối khí đốt của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Petro Việt Nam Gas báo cáo là họ dự kiến lãi gộp của năm 2015 giảm 21,2%, trong khi doanh số giảm 5,4%. Petro Việt Nam là một cổ đông lớn của Ocean Bank. Trang mạng rickzone.com hôm nay nói rằng các tội mà ông Sơn bị cáo buộc diễn ra trong thời gian từ năm 2008 tới năm 2010, khi mà ông Sơn còn là phó tổng giám đốc của Ocean Bank, một ngân hàng tư mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phải mua lại sau khi nổ ra vụ tai tiếng lớn hồi năm ngoái, dẫn tới việc bắt ông Hà Văn Thắm, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị của ngân hàng này. Theo trang mạng rickzone.com, ông Nguyễn Xuân Sơn phải chịu trách nhiệm về quyết định của Petro Việt Nam đầu tư 36,6 triệu đô la, tức là 800 tỷ đồng, vào ngân hàng Ocean, sau đó bị mất trắng. Trang mạng này cho biết là Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng đã chỉ định ông Nguyễn Quốc Khanh, CEO của Petro Việt Nam, tạm thay thế ông Nguyễn Xuân Sơn trong chức vụ Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Australia cho hay những thuyền nhân Việt Nam có thể bị gửi trả về nước. Chính phủ Úc hôm nay cho hay một chiếc tàu chở mấy mươi người Việt Nam xin tị nạn đã bị chặn gần bờ biển phía Tây Bắc Australia có thể bị trả về Việt Nam. Theo tin của AP hôm nay, một số người đã bỏ nước ra đi sau khi tàu đánh cá của họ bị Hải quân Trung Quốc đánh chìm gần quần đảo Trường Sa. Theo chiếc tàu gỗ trên đó, có nhiều người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đã được thủy thủ đoàn trên một chiếc tàu dầu nhìn thấy hôm thứ Hai trong vùng biển có các mỏ dầu và khí đốt của Úc ở ngoài khơi cảng Dampier ở Tây Bắc Australia. Chính phủ của tiểu bang Tây Úc hôm qua xác nhận rằng tàu cảnh sát biển đã chặn lại chiếc tàu ngoài biển và chờ cho tới khi tàu của Hải quân Úc tới nơi. Báo The Guardian của Anh nói rằng chiếc tàu chở khoảng 30 người và trích lời thủ hiến của bang Tây Úc Colin Barnett nói với các nhà báo ở Perth hôm thứ Ba rằng chiếc tàu đã bị cầm giữ ở xa ngoài khơi và đang được theo sát. Bộ trưởng đặc trách bảo vệ biên giới Úc Peter Dutton không tiết lộ bất cứ chi tiết nào về những người xin tị nạn hoặc về các tình huống quanh vụ việc này. Hôm nay, Viện Chính sách của Chính phủ Úc là giữ mật những đường lối hành động và đáp ứng của chính phủ đối với các tàu tị nạn. Nhưng ông Peter Dutton cho biết là Canberra sẽ đạt được một thỏa thuận ngoại giao thứ nhì với Việt Nam trong năm nay để đưa những người tị nạn tới bằng tàu về lại Việt Nam nếu họ được xét là không phải là người tị nạn thực sự. Bộ trưởng Dutton nói, những người ra đi vì lý do kinh tế không phải là người tị nạn thực sự và có mặt trên một chiếc tàu xin tị nạn không có nghĩa là những người trên đó là người tị nạn. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền khiếu nại rằng Australia đã bí mật cầm giữ nhóm gồm 46 người Việt Nam xin tị nạn trên một tàu chiến Úc ở ngoài biển trong hơn một tháng. Sau đó, bác đơn xin tị nạn của họ qua các cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài có 40 phút trước khi gửi trả lại nhóm người này về Việt Nam hồi tháng 4 năm nay.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý thính giả, chính phủ Nhật Bản đang ra sức thúc đẩy cho một dự luật an ninh gây tranh cãi, mà nếu được thông qua thì sẽ cho phép quân đội của họ chiến đấu ở nước ngoài lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai. Theo tường thuật do thông tin viên Brian Baden của đài chúng tôi gửi về từ Okinawa, thì các nhà lãnh đạo của Nhật Bản nói rằng sự thay đổi này là vô cùng cần thiết để họ có thể ứng phó với những mối đe dọa mỗi ngày một tăng của Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết.
Nếu được thông qua, dự luật có sự hậu thuẫn của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ cho phép quân đội tham gia các hoạt động tự vệ tập thể và bảo vệ cho các nước đồng minh như nước Mỹ. Washington ủng hộ việc Nhật Bản theo đuổi một lập trường mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực an ninh để chống lại những mối đe dọa tiềm năng từ Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, là hai nước đang không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự và khả năng hạt nhân. Thủ tướng Abe phát biểu như sau về dự luật này.
Tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đang mỗi ngày một khó khăn hơn. Với nhận thức như vậy, chúng tôi tin rằng luật này là tuyệt đối cần thiết để bảo vệ sinh mạng của người Nhật và cũng để ngăn tránh việc Nhật Bản phải tham chiến.
Dự luật an ninh này đã làm bùng ra những cuộc phản kháng của hàng vạn người chống đối. Những người này e rằng việc diễn giải một cách rộng rãi hơn bản hiến pháp chủ hòa của Nhật sau Thế chiến thứ hai có thể làm cho nước Nhật bị vướng vào những vụ xung đột ở nước ngoài. Trong một thăm dò hồi gần đây, 56% người Nhật cho biết họ chống đối các biện pháp an ninh mới và số người không ủng hộ Thủ tướng Abe đã tăng 5% lên tới mức 42%. Tuy phe đối lập có thể làm cho việc thông qua dự luật này bị hoãn 60 ngày, nhưng liên minh do Đảng Dân Chủ Tự Do của ông Abe lãnh đạo có đủ thế đa số 2/3 cần thiết để thông qua dự luật. Trong khi đó, những nhân vật tranh đấu ở Tokyo giờ đây đã tới Okinawa để cùng với những người dân địa phương biểu tình chống lại kế hoạch xây một phi trường mới để làm căn cứ cho thủy quân lục chiến Mỹ. Ông Hidehaku Kase, một người biểu tình đến từ Tokyo, cho biết như sau.
Tôi tới Okinawa để ngăn không cho ông Abe phá hoại hiến pháp và để chặn đứng kế hoạch xây dựng phi trường ở đây.
Thủ tướng Abe không được lòng những người ở Okinawa vì ông ủng hộ cho việc xây căn cứ không quân mới, trong lúc những căn cứ quân sự của Mỹ đã chiếm tới 20% diện tích của hòn đảo ở miền nam nước Nhật. Ông Junichi Tomita, chủ nhiệm nhật báo Ryukyu Shimpo, phát biểu như sau.
Move it somewhere else, not Okinawa.
Dời nó đi chỗ khác, ra khỏi Okinawa, hay là từ bỏ hẳn kế hoạch, đó là quan điểm của chúng tôi, mà cũng là quan điểm của đa số dân chúng ở Okinawa và của tỉnh trưởng Onaga.
Những người chống đối mới đây đã lớn tiếng thóa mạ ông Abe khi ông tới thăm Okinawa. Các nhà quan sát nói rằng dự luật quốc phòng có tính chất dấu mốc có phần chắc sẽ được thông qua, cho dù điều này làm sút giảm sự ủng hộ của công chúng dành cho Thủ tướng Abe.
Tiếp tục phần tin về châu Á, Đại sứ Trung Quốc ở Manila cho biết thương mại giữa Trung Quốc và Philippines đã gia tăng trong năm vừa qua, bất chấp những vụ mâu thuẫn kéo dài về vấn đề chủ quyền lãnh thổ, và việc này mang lại hy vọng là quan hệ song phương có thể tiếp tục phát triển trong lúc vẫn có căng thẳng. Ngày hôm nay, Đại sứ Triệu Giám Hoa cũng tìm cách hạ thấp tầm quan trọng của những tin tức, cho rằng vì vụ tranh chấp Biển Đông mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có thể không đến dự hội nghị thượng đỉnh APEC tổ chức tại Philippines vào tháng 11. Ông Triệu nói rằng Bắc Kinh chưa quyết định về việc này vì thư mời của chính phủ Philippines chỉ được gửi hồi gần đây. Ông Triệu cũng lặp lại lời kêu gọi là hai nước giải quyết vụ tranh chấp thông qua thương thuyết song phương, chứ không dựa vào trọng tài quốc tế. Một đơn kiện của Philippines chống lại những yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông đang được một tòa án quốc tế xem xét. Cường độ của những vụ tranh chấp khu vực về vấn đề Biển Đông đã tăng mạnh trong năm vừa qua khi Bắc Kinh bắt đầu xây đảo nhân tạo tại 7 bãi cạn trong đó có tranh chấp. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên cho biết Bắc Triều Tiên đang chuẩn bị để phóng một phi đạn tầm xa loại mới trong năm nay. Bản tin trích lời một giới chức chính phủ Nam Triều Tiên không muốn nêu danh tính, nói rằng Bắc Triều Tiên đã hoàn tất việc nâng cấp tại địa điểm phóng phi đạn Soha, gần biên giới Trung Quốc. Những hoạt động nâng cấp bao gồm việc xây dựng một tháp phóng cao 67 mét, có khả năng phóng một hỏa tiễn lớn gấp đôi hỏa tiễn Unha-3 của Bắc Triều Tiên. Một hỏa tiễn loại đó đã đưa một vệ tinh lên quỹ đạo hồi tháng 12 năm 2012. Giới chức Nam Triều Tiên cho biết Seoul nhận được tình báo là lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh tiến hành một vụ phóng phi đạn tầm xa vào tháng 10 để mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng Lao động Đương quyền. Yonhap nói rằng họ được một giới chức khác trong chính phủ cho biết Seoul đã phát giác những dấu hiệu cho thấy một hỏa tiễn tầm xa đang được chế tạo tại một công xưởng sản xuất vũ khí gần Bình Nhưỡng. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không cho phép Bắc Triều Tiên thực hiện những vụ thử nghiệm sử dụng kỹ thuật phi đạn đạn đạo.
Thưa quý thính giả, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Barack Obama sẽ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc gia tăng đầu tư của Mỹ vào Phi Châu, trong khi ông đến Kenya và trong bài phát biểu của ông tại hội nghị thượng đỉnh lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu. Các giới chức Mỹ cho biết gần một nửa số công việc làm tại châu Phi là do các doanh nghiệp nhỏ tạo ra, trong đó có nhiều công ty do phụ nữ làm chủ. Trong bài tường thuật sau đây, thông tin viên tòa bản ốc Aru Bande của đài VOA đã hỏi chuyện một nhà xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Rwanda, một nhà doanh nghiệp được sự trợ giúp của Mỹ đã giúp thay đổi cuộc sống cho hàng ngàn phụ nữ. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua phần trình bày của Tân Trường.
Cuộc diệt chủng ở Rwanda đã sát hại nhiều gia đình, đẩy nhiều phụ nữ vào hoàn cảnh phải tự xoay sở. Nhưng bà Janet Gubana và em gái của bà đã nghĩ ra một phương cách để giúp cho nhiều phụ nữ Rwanda có thể tự mưu sinh. Họ bán những chiếc giỏ do họ đan bằng tay cho các doanh nghiệp bán hàng lớn ở nước ngoài như Macy của Mỹ, qua công ty xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Gahaya Links của bà Gubana.
We have actually empowered over 3,000 women in Rwandan communities.
Chúng tôi thực sự đã giúp cho được khoảng 3,000 phụ nữ trong các cộng đồng Rwanda. Các phụ nữ này không còn phải ra đường xin ăn nữa, mà họ đã có thể mua được bảo hiểm sức khỏe và họ đã có thể cho con cái đến trường.
Bà Gubana ca ngợi luật cơ hội tăng trưởng cho Phi Châu năm 2000 đã mở cửa thị trường Mỹ cho các nhà doanh nghiệp châu Phi như chính bà. Và Quỹ Phát triển Phi Châu được chính phủ Mỹ tài trợ đã cung cấp cho bà sự huấn luyện và khoản tài trợ cần thiết để bà khởi nghiệp cách nay một thập niên. Chủ tịch Quỹ Phát triển Phi Châu, ông Jack Leslie, nói rằng mục tiêu của tổ chức ông là làm việc với những nơi thiếu sự hỗ trợ cần thiết ở châu Phi, nơi mà các doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra khoảng 50% công ăn việc làm cho châu lục.
Africa, to give you a sense, only gets about 3%.
Ông nói nguyên văn, châu Phi, để quý vị có thể hình dung, chỉ nhận được 3% đầu tư trực tiếp nước ngoài. Do đó giúp cho các tiềm năng này phát triển và giúp cho các doanh nghiệp thực sự tạo ra công ăn việc làm này là hết sức quan trọng và đó là những đầu tư tốt. Ông Leslie nói rằng, chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Kenya và phát biểu của ông tại hội nghị thượng đỉnh các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu sẽ thu hút sự chú ý của thế giới vào một làn sóng hoạt động kinh tế mới ở Phi Châu.
There's talk of the Silicon Savannah in East Africa, which is.
Ông Leslie nói, nhiều người đang bàn tán về thảo nguyên Silicon ở Đông Phi, nơi đang chứng kiến những bước nhảy vọt kỳ diệu trong công nghệ di động. Trong nhiều khía cạnh, người Kenya đang tiến xa hơn chúng ta ở Hoa Kỳ, chẳng hạn như trong lĩnh vực ngân hàng di động. Nhưng ngoài việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ, Quỹ Phát triển Phi Châu còn kết hợp với những công ty lớn của Mỹ như GE, để mang điện đến cho nhiều người dân châu Phi hơn. Giám đốc chi nhánh Phi Châu của GE, ông Jay Ireland, nói rằng châu Phi mở ra những tiềm năng đầu tư lớn, nhưng hạ tầng cơ sở thích hợp sẽ là yếu tố then chốt của tăng trưởng kinh tế.
The economic growth of the countries are going to be
absolutely critical to have.
Ông Ireland nói, điện sẽ là vấn đề thiết yếu và họ cần phải có điện để thu hút ngành sản xuất và họ cần có điện cho bất cứ cái gì, cho khai thác mỏ, khai thác dầu khí, cho các cửa hàng buôn bán. Tất cả cần có điện. Do đó quý vị đang chứng kiến một sự thiếu hụt điện năng rất lớn tại một loạt các nước ở đây. Công ty GE, Quỹ Phát triển Phi Châu và các tổ chức khác đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ đi tìm những giải pháp thay thế cho việc chưa có lưới điện. Đối với bà Janet Kumbana, đầu tư vào các doanh nghiệp, đặc biệt là phụ nữ là yếu tố then chốt để thúc đẩy cho kinh tế phát triển trên cả nước.
Empowering us, giving us opportunities, you are giving opportunity.
Trợ lực cho tôi, tạo cho chúng tôi cơ hội là quý vị đang tạo cơ hội cho một thế hệ của ngày mai.
Tiếp tục bản tin quốc tế, các nhà lập pháp Hy Lạp hôm nay sẽ biểu quyết về gói cải cách thứ hai mà họ cần được thực hiện để nhận được ngân khoản cứu nguy của châu Âu. Gói cải cách trên bản nghị trình hôm nay bao gồm các biện pháp nhằm đảm bảo các khoản tiền gửi ở ngân hàng và tăng tốc tiến trình pháp lý và kiềm chế các chi phí của tiến trình. Cuộc biểu quyết này được coi là ít gây tranh cãi hơn gói cải cách hồi tuần trước, trong đó bao gồm việc cắt giảm chi tiêu và cải cách lương hưu, nhưng đã được thông qua mặc dù có sự chống đối ngay trong chính đảng Syriza của chính phủ. Tờ báo ủng hộ chính phủ có tên AVGI mô tả cuộc biểu quyết hôm thứ Tư là một vụ tông thử của đảng Syriza, một vụ việc sẽ định đoạt là chính phủ của ông Tsipras có thể tồn tại hay không, hay là vị thủ tướng này phải từ chức. Hôm thứ Hai, Hy Lạp đã mở cửa lại các ngân hàng lần đầu tiên trong vòng 3 tuần và đồng thời họ cũng tăng thuế và trả khoản nợ quan trọng cho hai tổ chức cho vay quốc tế. Người gửi tiền ồ ạt đến ngân hàng để rút tiền. Tuy các hạn chế đang được nới lỏng, việc rút tiền vẫn bị giới hạn ở mức 455 đô la một tuần. Trong vòng 3 tuần trước đó, chính phủ đã cho phép việc rút tiền ở mức 65 đô la ngay từ các máy rút tiền đặt trên phố. Những người tiêu dùng Hy Lạp và khách du lịch cũng đối mặt với mức 13-23% thuế cao hơn trước trên một loạt các mặt hàng tiêu dùng, bao gồm cà phê, bữa ăn ở nhà hàng, vé taxi và phà tới các đảo của Hy Lạp. Sự thu thuế này là một phần của kế hoạch kiệm ước mới mà Hy Lạp buộc phải chấp nhận để mở lại thương lượng với các tổ chức cho vay cho một gói giải cứu trị giá 93 tỷ đô la và sẽ là sự giải thoát thứ ba trong vòng 5 năm. Hy Lạp hôm thứ Hai cũng trả được 6,5 tỷ đô la cho hai chủ nợ là Ngân hàng Trung ương châu Âu và Quỹ Tiền tệ Thế giới sau khi có được 7 tỷ đô la vay tạm thời từ một quỹ khẩn cấp của châu Âu. IMF có trụ sở chính ở Washington nói một khi trả được khoản nợ hơn 2 tỷ đô la thì tổ chức tiền tệ quốc tế này sẽ sẵn sàng tiếp tục giúp đỡ Hy Lạp trong các nỗ lực của nước này để phục hồi ổn định tài chính và phát triển. Trong khi đó, phiếu đang được kiểm tại Burundi, nơi bạo động tiền bầu cử đã làm cho hàng nghìn người phải rời bỏ đất nước trong vài tháng qua. Cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi hôm thứ Ba được cho rằng đã có ít người khi đi bầu. Tổng thống Pierre Nkurunziza tranh cử cho nhiệm kỳ thứ Ba mà không có một đối thủ đáng kể nào.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA trên làn sóng điện trung bình 190m5. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm giờ Việt Nam trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.